muốn chỉ mình được thoát khổ thôi, lo cho mình được thoát khổ thôi, đó là thanh văn. Muốn cho được những người thân cạnh với mình được thoát khổ thì đó là duyên giác. Muốn cho tất cả chúng sinh đều thoát khổ, đó là Bồ Tát. Trọng điểm là thoát khổ, mà chỉ cái nhìn riêng, nhìn hơi chung và nhìn toàn thể khác nhau, mà nó có cái xa biệt. Thanh văn tuy tiểu hoặc ái kiến đã trừ, nên đối với ba cõi không còn lo âu. Thân phần đoạn đoạn diệt lại nha. Cái hàng thanh văn á, tuy nói là tiểu thừa, nhưng thực tình về cái mê lầm ái kiến hoặc ái kiến, tức là cái mê lầm về ái kiến, thì họ đã trừ hết rồi, cho nên họ không còn bị tái sanh trong ba cõi nữa. Ba cõi là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Về phần đoạn họ đã đoạn diệt, về thanh phần đoạn diệt, tức là họ không còn bị sanh ra cái thân, mà tình phần tình đoạn nữa, tức là nhập niết bàn miên viễn. Đó là cái thanh văn. Ba minh chiếu sáng tỏ tường, nên việc trong tám vạn kiếp hiện tiền, sáu thông mặc ý vô vi, nên có thể đi xuyên qua vách núi, có lúc đi đứng trên sông, hoặc an nhiên ngồi nằm, đi trên nước nhẹ như lông hồng, bước trên đất như đi trên nước, công năng cửu định đầy đủ, 18 thứ biến hóa tùy tâm. Nha. Ở đây nói cái diệu dụng của hàng thanh văn. Mới nói thanh văn là tiểu thì có nhiều người có cái ý rằng tiểu thừa dở quá, thấp quá. Bây giờ nói cái công dụng thanh văn như thế nào? Về tam minh, tức là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, thì họ chiếu sáng tỏ tường, không còn nghi. Đó. Việc trong tám vạn kiếp hiện tiền, nghĩa là sự việc trong tám vạn kiếp, nhớ như việc trước mắt, không có nghi. Tám vạn kiếp. Đó. Rồi sáu thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, vân vân, lục thông đó, mặc ý. À, nghĩa là tự tại vô vi, tức là nghĩa là trong lục thông các ngài được vô vi tự tại. Vì vậy mà có thể đi xuyên qua vách núi, có lúc đi đứng trên không, an nhiên nằm ngồi trên không, đi trên nước nhẹ như lông hồng, bước trên đất như đi trên nước, công năng cửu định đầy đủ, 18 thứ biến hóa tùy tâm. Nha. Như vậy thì các ngài đầy đủ các cái thành thông, các thứ diệu dụng. Như vậy thì quý vị nghĩ ở trên cái thời hiện tại của chúng ta, tu mà chứng được bậc thanh văn như vậy là có dễ kiếm không? Dễ hay khó? Chắc thắp đuốc mà đi tìm người không ra, phải không? Chứ không phải là thường. Vì vậy mà chúng ta đừng có coi thường, tưởng rằng quý vị đó là thấp, là kém. Thì trong đây nói rằng các ngài được lục thông tự tại, cho nên đi trong xuyên qua vách đá, núi, hoặc là đi trên nước, hoặc là nằm ngồi trong hư không, vân vân. Những cái việc đó các ngài làm cách dễ dàng, mà các ngài lại còn được 18 thứ biến hóa tùy tâm. 18 thứ biến hóa đó là tôi nói cho quý vị nhớ đại khái. Một là hông trái ra nước, hai là hông phải ra nước, tức là đứng trên hư không rồi cái hông bên trái nước tuôn ra mênh mông, hoặc là khi hông bên phải nước tuôn mênh mông, nghĩa là tự tại cách như vậy. Thứ ba là hông bên phải ra lửa, hông phải ra nước, hông trái ra lửa. Năm là trên thanh ra nước, sáu là dưới thanh ra lửa, bảy là dưới thanh ra nước, tám là trên thanh ra lửa, đi trên nước như đi đất bằng, mười là trên đất như trên nước, mười một giấu hư không vào trong đất, nó là đem hư không nhốt ở trong đất. 12 giấu đất trong hư không. 13 là đi trong hư không. 14 ở trong hư không. 15 ngồi trong hư không. 16 nằm trong hư không. 17 hiện thanh đầy hư không. 18 hiện lớn thành nhỏ. Đó. Thì như vậy gọi là 18 thứ biến hóa, nghĩa là đủ hết, không thiếu điều gì. Đó là cái công dụng của hàng thanh văn chứng quả A-la-hán. Đây, nhưng trong ba tạng nói Phật là nhìn trên địa vị sáu căn thanh tịnh, nên có bằng có kém, chẳng chỗ bằng là cùng tứ trụ. Tứ trụ hoặc tức là kiến nhất thiết trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa đó. Thì thanh văn cùng Phật đồng. Nếu hàng phục vô minh, nếu nói về hàng phục vô minh, ba tạng là kém, Phật còn là kém, nhị thừa cá biết. Về đứng về mặt hàng phục vô minh thì trong ba tạng kinh nói thì Đức Phật về hàng phục vô minh ngài cũng có chỗ chưa được trọn, huống nữa là hàng nhị thừa. Vì hàng phục vô minh, thường thường vô minh là mờ là tối, mà Phật là giác là sáng. Nếu còn một tí cái tối chưa hàng phục được, đó là chưa hoàn toàn thành Phật. Vì vậy cho nên đứng về mặt hàng phục vô minh, khi cái quả Phật chưa tròn thì lúc đó cũng vẫn còn kém. Mà Phật còn kém đối với vô minh thì nhị thừa rất là xa vậy. Đó. Nhìn lên đoạn và phục tuy khác, ở dưới có sự cách biệt ngộ và mê. Như vậy nhị thừa có lỗi gì mà chẳng muốn tu? À, như vậy thì chúng ta đứng về mặt vô minh, đoạn sạch vô minh, hay là làm nét phục vô minh, à, thì hàng Phật, Đức Phật là đoạn sạch vô minh, còn nhị thừa là làm nét phục vô minh thôi. À, bởi vậy cho nên chọn đoạn và phục tuy khác. Đoạn là Phật đoạn sạch vô minh, còn hàng nhị thừa là phục vô minh. Phục tức là làm cho nó nép, nó ẩn xuống cho nó chưa thiệt hết. Tại sao? Bởi vì ở đây quý vị thấy cho thật tường tận cái lý đạo. Vô minh là cái mờ tối, mà cái mờ tối là gốc từ cái chấp ngã mà ra. Thì ngã đối với nhị thừa thì chấp ngã nó đã hết, nhưng hết bằng cách thuyết phục chứ không phải hết sạch. Bởi sao vậy? Bởi vì còn thấy sinh tử là đáng sợ, niết bàn là vui. Sợ cái khổ, thích cái vui. Thì cái gì sợ khổ, cái gì thích vui? Quý vị thử trả lời coi. Thì cũng còn có cái ta ngầm ngầm ở trong đó. Nghĩa là tuy rằng thấy nó vô ngã, ta không thiệt, nhưng mà vẫn còn có sợ cái này, ưa cái kia, thì còn cái ta ngầm. Đó mới gọi là phục vô minh, chứ chưa phải là đoạn. Còn Phật thì không có sợ sanh tử, không có cầu niết bàn. Chúng sinh còn mê thì Phật còn độ, chứ không có nghĩ cái này khổ mình phải tránh, cái kia vui mình phải hưởng. Như vậy Phật còn cái ngã không? Đó, vì chúng sanh mà giáo hóa, vì chúng sinh mà tu hành, chứ không phải vì mình, thì cái ngã nó không còn. Vì vậy mà hai bên nó khác nhau. Cho nên Phật đối với vô minh thì ngài lúc nào cũng thấy mình chưa tròn. Tại sao chưa tròn? Ngài đã hết vô minh cho ngài, nhưng mà chúng sanh còn khổ, còn mê, thì ngài thấy ngài cũng còn phải lăn lộn trong đó để độ họ. Cho nên đối với vô minh thì ngài thấy ngài cũng còn chưa xong. Bởi vì chúng sanh chưa giác ngộ như ngài thì bổn phận ngài còn phải lo độ họ. Còn hàng nhị thừa thì thôi, thì mấy chú cứ ở đó hết mê rồi đi, tôi đi trước, phải không? Tôi đi trước cái đã. Đó là hai cái quan niệm thì nó khác. Mà cái mà sợ khổ để tránh khổ thì có ngầm cái ngã trong đó không? Nó có. Bởi vậy cho nên vẫn còn ngầm cái vô minh. Như vậy nhị thừa có lỗi gì mà chẳng muốn tu? Đức Như Lai vì đối với hàng đại căn muốn dẫn họ về bảo sở, khiến tu chủng trí đồng khế hợp với chữ Y. Chữ Y tại Ấn Độ ba chấm gọi là chữ Y. Viên mãn, đương thời vật có kém, có khen hay chê, đề cao hay hạ thấp. Đây là muốn giải thích cho chúng ta hiểu, nói rằng nhị thừa kém, kém là còn nếp phục vô minh chứ chưa phải là hết. Nhưng đối với các ngài thì thần thông diệu dụng vân vân, nghĩa là hết sanh tử thì các ngài cũng quá hay, quá cao rồi, chứ không phải là thường. Nhưng mà có khi trong kinh Phật chê, Phật quở là vì Phật muốn dẫn họ đến cái chỗ Phật quả mới thôi. Trong viên mãn, nó tròn đầy giống như một chữ Y của bên Ấn Độ vậy. Vì vậy mà có khi Phật khen, có khi Phật chê, có khi Phật đề cao, có khi Phật hạ thấp, cái đó là tùy duyên. Nhưng đối với phàm phu của chúng ta nhìn quả A-la-hán thì chúng ta nên khen hay nên chê? Khen hay chê? Khen nức nở, phải không? Khen mà làm chưa nổi nữa kia mà, chứ đâu có nói rằng thường. Vì vậy cho nên chúng ta nghe Phật chê cho mình cũng muốn bắt chước chê theo. Đó là cái chê bắt chước, chứ không phải cái chê thực. Chứ còn bây giờ mà quý vị, tôi nói đừng nói cái gì cao siêu hết á. Giả sử tôi đang giảng kinh cho quý vị nghe ở trên trong cái giảng đường này, rồi ngoài kia giả sử có một vị A-la-hán các kệ thăng thiên lên cái ngồi giữa hư không, cái ngồi xếp bằng có hoa sen rồi, thì lúc đó quý vị còn can đảm ngồi đây nghe tôi giảng hay là chạy ùa ra đánh lễ ngài? Thì đó, nói rằng tôi là thinh văn mà làm được cái đó thì chúng ta cũng phục hết trơn, phải không? Cũng phải kính mới lại như thường, bởi vì chúng ta là phàm, chưa được gì hết. Cho nên ai được vậy là mình quá phục, quá nể rồi. Thì như vậy cho nên tuy Phật chê hàng thanh văn còn mới nếp phục vô minh chứ chưa có sạch, nhưng mà đối với chúng ta thì các ngài hay, quá là hay, cách xa chúng ta cũng cả ngàn dặm rồi. Cho nên ở đây ngài hơi vỡ: hạng phàm phu chẳng biết, rồi lại sợ bị vỡ. Nhưng họ đâu biết mình ái kiến hãy còn, nên còn các còn nên còn cách hàng nhị thừa xa lắm. Bây giờ chúng ta là phàm phu nhưng mà đọc kinh Đại Thừa, thấy Phật vỡ các hàng thanh văn, cái mình cũng bắt chước chê, bắt chước chê theo. Thì như vậy đối với Phật thì Phật vỡ phải, nhưng mà đối với mình thì mình còn ái kiến đầy đầu, còn ngài các ngài sạch hết trơn mà mình chê thì chê sao được? Các ngài xa với mình bằng muôn dặm ngàn dặm mà mình ngồi đây mình chê các ngài thì có tội không? Đó làm cái làm không đúng. Tuy cũng nói đến tu đạo nhưng các hoặc sử chưa bỏ, chẳng những thân và miệng chưa đoan chánh, cũng là do tâm xiển khúc kiến sanh từ nơi ý, nên giải trái với chân thuyên, chẳng y theo thánh giáo, chưa từng học hỏi bậc minh sư. Ở đây tôi giải thích từng đoạn, vì đây là ngài quyền giác, ngài trách phàm phu chúng ta mà chê các bậc thánh nhị thừa đó. Nói rằng như chúng ta ngày nay cũng nói là tu, nhưng mà các cái hoặc sử chưa bỏ, tức là thập truyền thập sử hay là các cái hoặc tham sân si, quý vị bỏ được nhiều rồi. Thôi nói đơn giản là ba cái thôi, tham sân si đó quý vị bỏ được chuyện nhiều. Ba cái đó, tôi cho ba cái đó làm 100%, bây giờ quý vị bỏ được chuyện nhiều.